Độc tôn tam giới, chương 2095, đan hỏa thành phẫn nộ 2, góc truyện audio.com, n nộ 2, bề ngoài, đan hỏa thành chúng ta cũng có thể tổ chức một lần hoạt động, cũng mời cự đầu giới tán tu. Tốt nhất là có thể đưa ra một ít ngon ngọt, tốt nhất là vừa đấm vừa xoa. Đã cho ra ngon ngọt lại uy hiếp tán tu thiên hạ. Nhất là những tán tu hoạt động ở khu vực phía Bắc. Để cho bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ đi tới Lưu Ly Vương Thành thì chính là gây khó dễ với đan hỏa thành chúng tê. À tất sẽ trở thành địch nhân của DSTT. Đan cực đại đế cao mày nói, loại chuyện này nhất định không thể nói quá rõ ràng a. Bách Lý Thắng Chí cười nói, nhất định không có cách nào nói rõ. Nhưng chúng ta có thể mượn miệng người khác nói nha, tìm một ít tán tu thân cận làm cho bọn họ truyền đi những tin tức này. Dù sao đan hỏa thành chúng ta không thừa nhận đã từng nói qua những lời này, chỉ là phải khiến cho bên ngoài tin rằng đây là thực. Đan cực đại đế trầm ngâm nói, nếu như vậy cũng có thể thử một chút, nhưng mà tổ chức hoạt động cùng với đại hội tán tu cướp người với Lưu Ly Vương Thành, đây là một ý kiến hay. Chỉ là hai bút cùng vẽ rốt cuộc là có ý gì? Những thứ kia đều là dương mưu bên ngoài, chúng ta còn có thể dùng một chút âm mưu, phái ra một ít nhân thủ đi Lưu Ly Vương Thành quấy rối. Làm loạn thất tốt, tốt nhất là có thể vạch trần mặt xấu trên đại hội tán tu ở Lưu Ly Vương Thành. Làm cho Lưu Ly Vương Thành mất mặt xấu hổ, làm cho chân thiếu chủ kia không còn mặt mũi nào nữa. Bách Lý Thắng Chí này ăn nói rõ ràng, vừa mới lên tiếng khiến cho tim đan cực đại đế đập thình thịch. Tốt Bách Lý à, những lời này của ngươi quả thực nói trúng nội tâm của bổn đế. Đan cực đại đế thoải mái cười to, bây giờ chúng ta thảo luận một chút chúng ta dùng danh nghĩa gì cướp nhân khí của Lưu Ly Vương Thành. Bách Lý Thắng Chí cười nói, vốn lực hấp dẫn của đan hỏa thành chúng ta vượt quá xa Lưu Ly Vương Thành, hiện tại tuy rằng lại rớt về phía sau một bước. Nhưng mà dùng nội tình của đan hỏa thành, nếu như cho một chút ngon ngọt, dùng lực hiệu triệu của bệ hạ, dùng lực hiệu triệu của đan hỏa thành, nhất định có thể hấp dẫn vô số tự đầu giới tán tu. Lúc này Lưu Ly Vương Thành chỉ phát ra tin đồn về đại hội tán tu sơ bộ. Cũng không có đem ba lợi ích mà Giang Trần nói công bố ra. Thế cho nên bên đan hỏa thành căn bản không có ý thức được quyết tâm tổ chức đại hội tán tu lần này của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như bọn họ biết rõ còn có ba chuyện tốt này, chỉ sợ đan cực đại đế đã đứng ngồi không yên rồi. Sở dĩ Giang Trần không có đem tất cả tin tức truyền ra là bởi vì hắn muốn thăm dò phản ứng các phương, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Bách Lý, chuyện này giao cho ngươi chủ trì. Nhớ kỹ phải làm đặc sắc một chút, lực ảnh hưởng tốt nhất có thể triệt để đè đại hội tán tu của Lưu Ly Vương Thành xuống. Đan cực đại đế hào hứng không thôi, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bách Lý Thắng Chí khom người nói, Kê Lang, con phụ tá Bách Lý làm chuyện này cho thỏa đáng. Còn nữa, con cũng nên nghĩ lại một chút, vì sao chân thiếu chủ kia có thể đánh bại con? Hiện tại còn siêu việt hơn con ở tất cả các mặt. Góc truyện audio.com, nếu như con không thể hấp thu giáo huấn từ những chuyện này, quả thực bổn đế phải thất vọng vì con. Đây là đan cực đại đế cảnh cáo Kê Lang đan vương. Hiển Nhai Yên liên tục trải qua nhiều lần đả kích như vậy, ngay cả đan cực đại đế cũng sinh ra chút hoài nghi với Kê Lang đan vương. Hắn vô cùng thưởng thức Kê Lang đan vương, cảm thấy thiên phú đan đạo của Kê Lang đan vương vẫn còn mạnh hơn lúc đan cực đại đế hắn còn trẻ. Thiên phú võ đạo cũng hoàn toàn có thể so sánh với hắn lúc còn trẻ. Truyền nhân như vậy nếu như bồi dưỡng cho tốt, tương lai tuyệt đối có thể thay thế hắn. Thế nhưng mà biến cố liên tục xảy ra, Kê Lang đan vương lại bị chân thiếu chủ đánh bại hai lần, đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho trong lòng đan cực đại đế sinh ra sự dao động với Kê Lang đan vương. Trong lòng Kê Lang đan vương thầm hận nhưng lại cung kính nói. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ biết hổ thẹn rồi đứng lên. Tu La đại đế tiến lên phía trước nói. Đan cực bệ hạ, thuộc hạ đầu nhập vào đan hỏa thành còn chưa kiến công, kính mong bệ hạ phân phó để cho thuộc hạ làm chút cống hiến. Thương Hải đại đế cũng nói, mong đan cực bệ hạ phân phó cho chúng ta một công việc, cũng coi như là một đầu danh trạng mà ta và Tu La đạo huynh dâng lên cho đan hỏa thành. Hừ, các ngươi muốn dâng đầu danh trạng sao? Đầu danh trạng tốt nhất chính là giết chết chân thiếu chủ kia. Đan cực đại đế tức giận nói, cả bát vực những này này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Vốn Lưu Ly Vương Thành tuyên bố muốn tổ chức một lần Long Hổ Phong Vân Hội, triệu tập tán tu thiên hạ tới Lưu Ly Vương Thành là một hoạt động lớn. Thế nhưng cũng không lâu sau Đan Hỏa Thành lại tuyên bố ra bên ngoài muốn tổ chức một lần hội nghị đan võ đỉnh cao. Cũng muốn triệu tập tán tu thiên hạ cùng nhau tham dự hội nghị đỉnh cao lần này. Đan Hỏa Thành còn tuyên bố, lần hội nghị đỉnh cao này, Đan Cực Đại Đế của Đan Hỏa Thành cùng với mấy đại đế còn lại của Đan Hỏa Thành đều hiện thân nói chuyện cùng luận bàn với tán tu thiên hạ về võ đạo và đan đạo. Tin tức bên Đan Hỏa Thành vừa mới truyền ra, lập tức tạo thành oanh động cực lớn trong cương vực nhân loại. Bản thân tin tức này đã đủ rợn người rồi. Tuy rằng trong Đan Hỏa Thành có rất nhiều hoạt động, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Thế nhưng mà lần thịnh hội được miêu tả khoa trương như vậy lại là thịnh hội ngàn năm khó gặp. Hội nghị đỉnh cao đan võ, cơ hồ tất cả đại đế của Đan Hỏa Thành đều hiện thân bàn luận, quy mô này quả thực lớn tới dọa người. Loại hội nghị đỉnh cao quy cách này, mấy ngàn năm nay trong Đan Hỏa Thành chưa từng xuất hiện qua. Chuyện này đối với tán tu thiên hạ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin lành vô cùng lớn. Trừ bản thân tin tức này có tính rung động ra, tin tức này lại còn truyền ra một tín hiệu quan trọng hơn. Tin tức này của Đan Hỏa Thành rõ ràng là muốn đấu với Lưu Ly Vương Thành. Trước đó Lưu Ly Vương Thành muốn tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội. Lập tức Đan Hỏa Thành lại muốn tổ chức hội nghị đan võ đỉnh cao. Chuyện này rõ ràng là muốn đối chọi gay gắt với nhau. Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành, góc truyện audio.com, vẫn là hai thế lực lớn hạch tâm của bát vực, một nam một bắc, cơ hồ là hai thế lực lớn có thể ảnh hưởng cực lớn tới vận mệnh cương vực nhân loại. Hai thế lực lớn này tuy rằng đều tranh đấu gay gắt thế nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cơ hội chính thức đối chọi gay gắt với nhau, một bước không chịu thua cũng chưa từng có. Nhưng lần này, biểu hiện đối chọi gay gắt như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên. Cách chương.